Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Hai ngày 15 tháng 12 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bà Victoria làm cho việc đăng ký hiến tạng trở nên dễ dàng hơn. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đang triển khai các thay đổi để giúp người dân Victoria đăng ký hiến tạng và mô thuận tiện hơn, với thông điệp mỗi lượt đăng ký đều có thể cứu sống một người. Giám đốc đặc trách y tế Marian Thomas đã trình lên Quốc hội bản phản hồi đối với cuộc điều tra về cách tăng số người đăng ký hiến tạng, trong đó chính quyền bang ủng hộ toàn bộ 17 kiến nghị và 24 kiến nghị khác theo nguyên tắc hoặc một phần. Chính quyền bang sẽ nâng cấp hệ thống bằng lái xe để nhắc người dân đăng ký, đồng thời bổ sung liên kết trực tiếp đến trang đăng ký hiến tạng trên ứng dụng Survey Victoria từ nay đến giữa năm tới. Một trang thông tin riêng trên ứng dụng và website Survey Victoria cũng đã được đưa vào hoạt động nhằm dẫn người dùng đến trang đăng ký của tổ chức phi lợi nhuận Donate Life. Bên cạnh đó, chính quyền bang sẽ tăng cường truyền thông ở những khu vực có tỷ lệ đăng ký thấp và hỗ trợ đội ngũ chuyên trách thực hiện các cuộc trao đổi mang tính nhân văn và phù hợp văn hóa với người dân. Dù số người hiến tạng đã qua đời tại Victoria đứng đầu cả nước trong năm 2024, tỷ lệ đăng ký của tiểu bang lại giảm trong 3 năm gần đây và hiện thấp hơn mức trung bình toàn quốc, cho thấy sự cần thiết phải hành động khẩn cấp. Những nỗ lực mới này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm cải thiện kết quả hiến và ghép tạng theo kế hoạch của Tổ chức Hiến tạng và Mô giai đoạn 2022-2027. Hãng tin SBS trích dẫn nghiên cứu mới đây cho thấy hàng triệu người thuê nhà trên khắp cả nước đang phải hạn chế bật máy lạnh hoặc máy sưởi vì tiền điện quá cao. Theo một báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Energy Consumers Australia, có đến 70% trong số 1.428 người thuê nhà được khảo sát cho biết họ tránh sử dụng các thiết bị làm mát hoặc sưởi để tiết kiệm chi phí. Đồng thời, cứ 10 người thì 4 người nói rằng họ không đủ khả năng giữ nhà ở mức nhiệt độ dễ chịu trong ngày nóng mà không tốn quá nhiều điện. Trước tình trạng này, giới chuyên gia kêu gọi áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu về hiệu suất năng lượng cho nhà cho thuê, vì phần lớn người thuê nhà đang sống trong những căn nhà quá nóng vào mùa hè, quá lạnh vào mùa đông và rất tốn kém để vận hành. Các dữ liệu bổ sung cho thấy, người thuê nhà muốn chủ nhà nâng cấp nhà cửa nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới, với gần một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng chủ nhà nên trả chi phí nâng cấp và có sự hỗ trợ từ chính phủ. Hiện chỉ Victoria và vùng lãnh thổ thủ đô đang từng bước áp dụng tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu, đồng nghĩa với việc hơn 2 triệu căn nhà cho thuê ở các nơi khác chưa có quy định bắt buộc nào. Giới chuyên gia đề xuất, trước tiên phải công khai xếp hạng hiệu suất năng lượng của căn nhà khi ký hợp đồng thuê, sau đó tiến tới áp dụng tiêu chuẩn tối thiểu để nhà không đủ chuẩn sẽ không được cho thuê. Theo các mô hình tính toán, những căn nhà được cách nhiệt tốt có thể giúp tiết kiệm đến 2.000 đô la tiền điện mỗi năm, đồng thời mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe, môi trường và chất lượng sống của người dân. Hãng tin Nine News đưa tin, virus viêm não Nhật Bản đã được phát hiện tại Úc lần đầu tiên trong năm 2025 thông qua một bể mũi được đặt ở hội đồng thành phố Horsham thuộc khu vực nông thôn Victoria. Giới chức y tế đang phối hợp với hội đồng địa phương để xử lý các điểm sinh sản của mũi và giảm nguy cơ cho cộng đồng. Viêm não Nhật Bản là bệnh do muỗi lây truyền, hiếm gặp nhưng có thể gây viêm não nặng và tử vong ở khoảng 1 trên 250 ca bệnh. Sở Y tế Victoria kêu gọi người dân phòng tránh bằng cách thoa thuốc chống muỗi, mặc áo tay dài và lưu ý hạn chế ra ngoài lúc bình minh hoặc hoàng hôn. Một loại vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí hiện có sẵn cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm những người sống tại khu vực có nguy cơ và không thuộc diện được hỗ trợ bởi Medicare. Người dân được khuyến cáo loại bỏ nước đọng quanh nhà và liên hệ bác sĩ gia đình, hội đồng địa phương hoặc tiệm thuốc để tìm hiểu thêm về tiêm ngừa. Bệnh viêm não Nhật Bản không lây từ người sang người, không có thuốc điều trị đặc hiệu. Và trong số những người phát triển bệnh viêm não cấp tính, khoảng 30% tử vong và một nửa số người sống sót có di chứng thần kinh lâu dài. Hãng tin SBS dẫn lời Hiệp hội Quỹ Hưu trí Úc cho biết, chi phí để sống thoải mái khi nghỉ hưu tại Úc đang cao hơn bao giờ hết, dù số dư trung bình trong các tài khoản hưu trí cũng đã tăng lên mức kỷ lục. Người trên 15 tuổi hiện có số dư trung bình 172.834 đô la, trong khi nhóm từ 65 đến 69 tuổi có số dư trung bình khoảng 420.934 đô la. Tuy nhiên, giá cả leo thang và bất ổn kinh tế khiến nhiều người vẫn cảm thấy áp lực. Hiệp hội Quỹ Hưu trí Úc ước tính một cặp vợ chồng trên 65 tuổi có nhà cần 76.505 đô la mỗi năm để sống thoải mái, còn người độc thân cần khoảng 54.240 đô la. Đây là mức tăng hơn 3% so với năm ngoái, chủ yếu do chi phí sinh hoạt tăng. Ngoài ra, nhóm Super Consumers Australia đưa ra con số tiết kiệm hưu trí cụ thể, gồm một người độc thân có nhà cần khoảng 322.000 đô la trong quỹ hưu, còn các cặp đôi cần tổng cộng 432.000 đô la. Các chuyên gia cho rằng chi phí thực tế có thể thấp hơn vì người nghỉ hưu thường chi tiêu ít dần theo thời gian và nhận được nhiều ưu đãi như giảm giá tiền điện, thuốc men và thuế. Tuy vậy, giá điện tăng gần 25% trong năm qua cùng với chi phí thực phẩm và dịch vụ giải trí leo thang đang khiến nhiều người cao tuổi buộc phải thắt chặt chi tiêu, đặc biệt trong mùa lễ hội. Hiệp hội Quỹ Hưu trí Úc kêu gọi tiếp tục cải thiện hệ thống hưu trí để giúp mọi người có một tuổi già an toàn và đầy đủ. Bưu điện Úc mới đây đã đưa ra cảnh báo trước mùa Giáng sinh, cho biết tình trạng cướp kiện hàng, miêu tả những kẻ trộm lấy cắp bưu kiện để trước cửa nhà đang tăng đáng kể khi lượng quà tặng được gửi đi ngày càng nhiều. Bưu điện Úc cho biết tội phạm lợi dụng thời điểm cao điểm để ra tay và số vụ trộm bưu kiện thường tăng mạnh vào dịp cuối năm. Bưu điện Úc kêu gọi khách hàng dùng các lựa chọn giao hàng an toàn như tủ nhận hàng 24/7 miễn phí, theo dõi và yêu cầu để bưu kiện ở vị trí kín đáo qua ứng dụng Ospot hoặc đến trực tiếp bưu điện để nhận hàng. Bưu điện Úc nhấn mạnh nếu bưu kiện bị trộm sau khi đã giao thì đó là việc của cảnh sát, nhưng người dân có thể giảm rủi ro bằng những bước đơn giản và báo ngay các hành động khả nghi. Hồi năm ngoái, Bưu điện Úc đã giao 103 triệu bưu kiện trước Giáng sinh và dự báo con số năm nay sẽ tiếp tục lập kỷ lục, đồng thời hy vọng người dân Úc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bị thất vọng. Một nghiên cứu theo dõi hơn 16.000 người lao động tại Úc trong 2 thập kỷ cho thấy làm việc tại nhà mang lại lợi ích sức khỏe tinh thần rõ rệt. Kết quả cho thấy phụ nữ được hưởng lợi ích nhiều nhất từ mô hình làm việc kết hợp vừa ở nhà vừa lên công ty 1-2 ngày mỗi tuần, trong khi nam giới gần như không có thay đổi đáng kể về sức khỏe tinh thần. Phụ nữ có sức khỏe tinh thần kém làm việc chủ yếu tại nhà giúp cải thiện tinh thần tương đương mức tăng thu nhập đến 15%. Trong khi đó, thời gian di chuyển dài khiến nam giới, đặc biệt là những người vốn đã căng thẳng, bị giảm sức khỏe tinh thần. Hãng tin Yahoo News cho biết, nghiên cứu khẳng định mô hình linh hoạt là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho người lao động, nhất là những người đang gặp vấn đề tâm lý. Những người có sức khỏe tinh thần yếu, nhạy cảm nhất với việc di chuyển đường dài và hưởng lợi ích nhiều nhất khi được làm việc tại nhà nhiều hơn. Nghiên cứu khuyến nghị người lao động nên theo dõi khả năng tự chịu đựng của bản thân giữa làm việc ở nhà và tại văn phòng, trong khi doanh nghiệp nên tạo điều kiện linh hoạt. Về phía nhà hoạch định chính sách, nghiên cứu gợi ý cần đầu tư giao thông công cộng, giảm tắc nghẽn giao thông và mở rộng hỗ trợ cho các mô hình làm việc linh hoạt để tăng phúc lợi chung.
Westgate Tunnel nay đã mở, cho quý vị nhiều cách hơn để đi lại giữa thành phố và phía Tây. Một đường đi khác tới Westgate Bridge sẽ giảm bớt tắc nghẽn và cho quý vị nhiều lựa chọn hơn. Có nghĩa là quý vị có thể về nhà sớm hơn để có nhiều thời gian hơn với người thân của mình. Với nhiều cách hơn để di chuyển, hãy tận hưởng những gì Melbourne mang lại. Tìm hiểu chuyến đi của quý vị sẽ thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria Melbourne.
Cuộc sống có quá nhiều điều bí ẩn khiến bạn băn khoăn. Bạn đang đối mặt với những thách thức trong tình yêu, sự nghiệp hoặc cảm thấy năng lượng tiêu cực đang bao trùm. Đã đến lúc tìm kiếm sự giải đáp và ánh sáng từ Planetology, bậc thầy chữa lành tâm linh, chuyên gia độc tử vi và thần số học. Planetology mang lại 100% kết quả với các dịch vụ chuyên sâu, đọc chỉ tay, đọc khuôn mặt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, giải bùa chú và các vấn đề phức tạp về tình cảm, hôn nhân, gia đình, giáo dục và sự nghiệp. Tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết trong thời gian ngắn, với cam kết 100% bảo mật tuyệt đối. Đặt lịch hẹn ngay hôm nay, gọi số 0437-603-882. Xin nhắc lại 0437-603-882. Hãy tìm lại sự bình yên và hạnh phúc.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robby, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Giới thiệu xe chở bia. Xe chở điện rất hay và tiện lợi. Nhưng nếu bạn uống rượu, bia rồi chạy xe, bạn có thể bị gãy chân, mắt cá chân. Bạn có thể bị đau đớn vô cùng và cần phải phẫu thuật tái tạo. Xe trượt điện không phải là đồ chơi. Chạy xe sau khi uống rượu bia có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bạn và khiến bạn bị phạt nặng. Hãy hiểu luật và chạy xe an toàn. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ít nhất 16 người, trong đó có nghi phạm, đã thiệt mạng và 40 người bị thương, bao gồm cả hai cảnh sát và ba trẻ em, trong vụ xả súng trên bãi biển Bondi ở Sydney, bang New South Wales vào ngày 14 tháng 12. Hiện 5 người vẫn nguy kịch, những người khác trong tình trạng nghiêm trọng hoặc ổn định. Vụ xả súng xảy ra khi hơn 1.000 người tập trung trên bãi biển Bondi để tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết nghi phạm cố tình nhắm mục tiêu vào cộng đồng Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Hai nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi được xác định là cha và con trai, nhưng chưa rõ động cơ hành động. Quan chức cảnh sát bang New South Wales, Mon Lanyan, cho biết người cha 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn tử vong tại hiện trường, trong khi người con trai 24 tuổi bị thương nặng và đang điều trị trong bệnh viện. Danh tính của người cha chưa được công bố, song giới chức xác định ông này sở hữu vũ khí hợp pháp và có giấy phép sử dụng súng trong 10 năm. Cảnh sát đã thu hồi 6 khẩu súng có giấy phép sở hữu tại hiện trường. Thiết bị nổ tự chế cũng đã được tìm thấy ở một trong những chiếc xe của các nghi phạm. Cục An toàn Giao thông Úc hôm 14 tháng 12 đã công bố báo cáo và video ghi lại sự cố hàng không xảy ra vào hôm 20 tháng 9 tại vùng Tully, phía bắc bang Queensland. Vụ việc bắt đầu khi máy bay chở một phi công và 17 vận động viên nhảy dù đạt độ cao 4.500 mét, nhóm dự định thực hiện cú nhảy đội hình. Khi Adrian Ferguson tiến đến cửa máy bay để thực hiện cú nhảy, tay cầm của chiếc dù dự phòng vô tình mắc vào cánh tà trên cánh máy bay. Sự cố khiến dù dự phòng bung ra ngay lập tức với lực rất mạnh. Ferguson bị giật ngược lại phía sau và trúng một người quay phim đang đứng ở cửa, khiến người này rơi khỏi máy bay. Cơ thể Ferguson sau đó đập mạnh vào cánh ổn định ngang ở đuôi máy bay. Các dây dù quấn chặt vào bộ phận này khiến anh bị treo lơ lửng, trong khi máy bay vẫn đang di chuyển với tốc độ cao. Trong tình thế nguy hiểm, Ferguson vẫn bình tĩnh rút con dao móc mang theo bên người, lần lượt cắt đứt 11 sợi dây của dù dự phòng. Sau khi tự giải thoát, anh rơi tự do cùng phần dù bị rách, sau đó bung dù chính. Ferguson tiếp đất thành công và bị chấn thương nhẹ. Chiếc máy bay Cessna cuối cùng đã đáp xuống sân bay Tully an toàn. Nhà chức trách nhận định đây là một bài học đắt giá về an toàn hàng không. Việc mang theo dao móc dù không phải là yêu cầu bắt buộc trong quy định đã cứu mạng vận động viên này và cả những người khác. Mạng xã hội Reddit đã kiện lên tòa án tối cao Úc yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và việc đưa họ vào diện áp dụng. Hôm 12 tháng 12, nền tảng mạng xã hội Reddit có trụ sở tại Mỹ đã đệ đơn kiện chính phủ Úc về tính hợp pháp của lệnh cấm mạng xã hội đối với người dùng dưới 16 tuổi. Đơn kiện được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi quy định chính thức có hiệu lực. Trong hồ sơ gửi tòa án, Reddit lập luận rằng lệnh cấm này là không phù hợp về mặt pháp lý và nền tảng này không nên nằm trong danh sách bị cấm vì không phải ứng dụng giới hạn độ tuổi. Đồng thời, Reddit nêu quan điểm rằng quy định của chính phủ Úc có thể ảnh hưởng đến quyền tự do trao đổi thông tin và ý kiến liên quan đến chính trị. Trước động thái mới của Reddit, người phát ngôn của chính phủ Úc khẳng định lập trường của chính phủ Úc là ưu tiên bảo vệ phụ huynh và trẻ em Úc thay vì đứng về phía các nền tảng trực tuyến. Một nghiên cứu mới từ Đại học Flinders đã theo dõi gần 10.000 phụ nữ từ 65 tuổi trở lên trong vòng một thập kỷ để tìm hiểu mối liên hệ giữa việc uống cà phê và trà hàng ngày với mật độ khoáng xương, một chỉ số quan trọng chỉ ra nguy cơ loãng xương. Kết quả cho thấy, những người uống trà, dù chỉ một tách mỗi ngày, có mật độ khoáng xương vùng hông cao hơn một chút so với những người không uống trà. Tác dụng này được cho là đến từ các hợp chất catechin có nhiều trong trà, có thể thúc đẩy quá trình hình thành xương và làm chậm quá trình phân hủy xương. Trong khi đó, cà phê với mức uống vừa phải khoảng 2-3 ly mỗi ngày không cho thấy sự liên quan đến sức khỏe xương, mặc dù có thể đem đến nhiều tác dụng có lợi khác lên hệ tim mạch và chuyển hóa. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng không nên uống cà phê quá nhiều, trên 5 ly mỗi ngày, vì lượng caffeine quá cao có thể cản trở một phần việc hấp thụ canxi, từ đó ảnh hưởng đến xương. Tuy nhiên, điều này có thể không rõ ràng ở người uống cà phê sữa, vì sữa đã bù đắp phần canxi đáng kể. Ngược lại, tác động của lượng cà phê quá cao có thể tăng thêm nếu bạn thường xuyên uống rượu bia. Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc Victoria vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ quá liều do ma túy bất hợp pháp được bán dưới dạng thuốc chống lo âu thông thường. Dịch vụ kiểm tra ma túy bí mật đã gióng lên hồi chuông cảnh báo hồi tuần trước sau khi phát hiện heroin trong một loại bột được bán dưới tên Alprazolam, hay còn gọi là Xanax. Kết quả cho thấy loại bột này không chỉ chứa heroin mà còn không có benzodiazepine. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao gây an thần bất ngờ, suy hô hấp và quá liều, đặc biệt đối với những người tin rằng họ đang sử dụng benzo. Heroin là một loại opioid, chất ức chế thần kinh trung ương làm chậm nhịp thở, có thể gây quá liều đe dọa tính mạng, đặc biệt là ở những người chưa từng hoặc hiếm khi sử dụng opioid. Mặc dù heroin và alprazolam đều là chất ức chế, nhưng chúng là hai chất rất khác nhau. Sử dụng heroin cùng với các chất ức chế khác như rượu, benzodiazepine như Xanax hoặc Valium hoặc GHB làm tăng nguy cơ quá liều. Một người đàn ông cởi trần đang bỏ trốn sau khi bị cáo buộc đâm chiếc xe bán tải bị đánh cắp vào xe cảnh sát 11 lần, làm bị thương hai sĩ quan cảnh sát. Cảnh sát đã được gọi đến một khu chung cư trên đường Fleet Street ở Mornington, thành phố Melbourne vào khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 12 tháng 12 sau khi nhận được báo cáo về một người lảng vảng khả nghi. Khi cảnh sát đến nơi, họ tìm thấy một chiếc xe bán tải Toyota Land Cruiser màu đen bị đánh cắp trong lối đi vào nhà. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe bán tải lao về phía xe cảnh sát một lần, khiến hai sĩ quan cảnh sát cấp cao phải lùi lại và tìm chỗ ẩn nấp. Sau đó, tài xế được cho là đã liên tục tông xe vào xe tuần tra, ngay cả khi một sĩ quan đã rút súng. Nhà chức trách đã đẩy xe cảnh sát xuống sâu hơn trên đường lái xe cho đến khi cả hai xe bị kẹt. Sau đó, tài xế trèo ra ngoài qua ghế hành khách, không mặc áo và chỉ đi vớ, trước khi trèo qua xe cảnh sát và bỏ chạy về phía bắc dọc theo đường Fleet Street. Xe cảnh sát bị hư hỏng nặng và cả hai sĩ quan cảnh sát đều bị thương nhẹ cần được điều trị y tế vào ngày hôm sau. Kẻ gây án vẫn đang lẩn trốn và cuộc điều tra đang được tiến hành.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Bạn muốn có một nghề nghiệp đang được săn đón với sức mạnh thay đổi cuộc đời của trẻ thơ. Giáo dục mầm non có thể dành cho bạn đấy. Nhận hỗ trợ tài chính để học đại học hoặc theo học chương trình TAFE miễn phí. Tìm hiểu thêm tại vet.gov.au/kinder. Được chính phủ tiểu bang Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958. 0413-922-958. 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Công việc hàng năm trên Westgate Bridge bắt đầu từ 9 giờ tối ngày 26 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1. Các làn đường sẽ bị chặn ở cả hai chiều. Đình trệ giao thông lên đến 60 phút. Giao thông công cộng cũng là cách tuyệt vời để đi đến các sự kiện lớn, bao gồm cả trận Test Cricket vào ngày Boxing Day và lễ hội đón năm mới. Lập kế hoạch trước và tìm lối đi khác tại Transport Victoria.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.666 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 17.652 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 21 độ.